Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chúa Nhật 20 tháng 6, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan tới kiểu diễn giải kinh thánh của học giả Bunman và các trường phái tân thời. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, có tựa đề việc Đức Maria thụ thai đồng trinh Đức Giêsu là dữ kiện lịch sử hay trình thuật thần học. Sau đây là phần tin tức do Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha biển Đức 16 khích lệ các giám mục Brazil chu toàn ba nghĩa vụ thánh hóa, giáo huấn và cai quản dân Chúa và nêu gương cho đoàn trên bằng đời sống bản thân thánh thiện. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 19 tháng 6 dành cho các giám mục thuộc miền Đông Hai trong Hội đồng Giám mục Brazil. Đây là một trong 13 đoàn giám mục Brazil về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh kể từ năm ngoái. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trong tư cách là những bậc thầy và tiến sĩ đức tin, anh em hãy can đảm chu toàn sứ vụ giảng dạy chân lý cần phải tin và sống. Trình bày chân lý này một cách chính thức. Vậy anh em hãy giúp các tín hữu của mình khám phá niềm vui đức tin, niềm vui vì được Thiên Chúa đích thân yêu thương. Đức Thánh Cha khuyến khích các giám mục Brazil làm sao để phụng vụ thực sự là một cuộc biểu lộ mầu nhiệm, và hoạt động này diễn tả chính bản chất chân thực của giáo hội là phụng thờ Thiên Chúa nhờ Đức Kitô trong Chúa Thánh Linh. Anh em hãy nỗ lực làm sao để các tín hữu có thể tham dự thánh lễ của Chúa, nhất là vào Chúa Nhật. Anh em hãy thiết lập những nơi và cơ hội cầu nguyện, trong đó con người có thể gặp gỡ và cảm nghiệm sinh động về Chúa Giêsu trong thinh lặng, trong sự lắng nghe Chúa nói, trong sự cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, công việc cai quản của giám mục sẽ hiệu quả hơn nếu Ngài có uy tín về luân lý, một uy tín phát xuất từ đời sống thánh thiện. Uy tín đó cũng giúp chuẩn bị các tâm trí đón nhận tin mừng được rao giảng trong giáo hội, cũng như chấp nhận các quy luật do giáo hội thiết định để mưu ích cho dân Chúa.
Vatican, Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng giám mục giáo phận La Habana, hy vọng sẽ có thêm những tiến bộ về tình trạng các tù nhân chính trị tại Cuba. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Ortega tỏ ra tin tưởng rằng các cuộc đối thoại giữa giáo hội công giáo và chính phủ Cuba sẽ đưa tới sự cải tiến điều kiện giam giữ các tù nhân chính trị thuộc phe đối lập. Đức Hồng Y cũng cho biết cuộc viếng thăm hiện nay của Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh Dominic Mumberti tại Cuba diễn tiến với nhiều triển vọng và điều này có thể mang lại lợi ích cho giáo hội tại đất nước này. Đức Tổng giám mục Mumberti đến Cuba từ chiều ngày 15 tháng 6 vừa qua để viếng thăm trong 5 ngày nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Cuba, đồng thời Ngài thuyết trình tại tuần lễ xã hội công giáo lần thứ 10 tại thủ đô La Habana. Chủ nhật hôm nay, 20 tháng 6, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng sẽ rời Cuba để trở về Roma.
Trước đó, hôm 16 tháng 6, trong bài thuyết trình khai mạc tuần lễ xã hội lần thứ 10 về đề tài Nhà nước và tính chất đời tại Đại học Thánh Geronimo ở La Habana, Đức Tổng giám mục Mumberti đã nói về những nguy cơ liên quan tới quan điểm không đúng giữa đặc tính đời và tự do tôn giáo. Ngài cảnh giác chống lại sự kiện nhà nước biến đặc tính đời thành giá trị tuyệt đối, thành ý thức hệ trỗi vượt của mình, nghĩa là biến đặc tính này thành một thứ tôn giáo, thậm chí với cả những nghi lễ dân sự nữa. Đức Tổng giám mục Mumberti cũng nhấn mạnh rằng, chiều kích tôn giáo cũng như con người cần phải được biểu lộ ra thế giới bên ngoài và được sống không những về phương diện cá nhân, nhưng cả trong cộng đoàn nữa. bàn về tương quan giữa nguyên tắc bình đẳng và tự do tôn giáo, Đức Tổng giám mục Mamberti nói, người ta không thể nhân danh sự bình đẳng trên lý thuyết để không để ý tới những thực tế khác biệt, hòa hợp tất cả những tình trạng pháp lý, mà lơ là với những khác biệt trong thực tế. Ngoài ra, điều chính đáng là không cho tất cả mọi người cùng một quyền tự do tôn giáo, nhưng cho mỗi người điều thuộc về họ. Bởi lẽ, đồng nhất hóa và ngăn cản sự đa nguyên về các quyền tự do tôn giáo cũng có nghĩa là đi ngược lại nguyên tắc bình đẳng, giống như kỳ thị hoặc ưu đãi một nhóm tôn giáo.
Johannesburg, hài cốt thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu sẽ thánh du lần đầu tiên tại Nam Phi từ ngày 25 tháng 6 tới đây. Hội đồng giám mục Nam Phi ra thông cáo cho biết sáng kiến tổ chức cuộc thánh du hài cốt thánh nữ Teresa hài đồng do giới trẻ công giáo thuộc giáo xứ thánh Francisco Assisi ở Yeovil, ngoại ô thành phố Johannesburg của Nam Phi. Họ bị thu hút vì thánh nữ và niềm tin cũng như con đường thiêng liêng của chị. Cuộc thánh du của hài cốt thánh nữ Teresa tại Nam Phi cũng nằm trong khuôn khổ nhiều sáng kiến do giáo hội công giáo tại vùng Johannesburg đề xướng trong dịp giải túc cầu quốc tế đang tiến hành tại nước này. Hồn đựng hài cốt thánh nữ Teresa sẽ được rước tới Nam Phi ngày 25 tháng 6 và lần lượt thánh du qua năm tỉnh tại đây. Các giám mục cũng hy vọng hài cốt thánh nữ sẽ soi sáng khích lệ và củng cố đức tin của nhiều tín hữu, và cuộc thánh du này sẽ là một thách thức đối với nhiều người, hãy sống đức tin và ơn gọi của mình theo gương thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu.
Washington, Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ, bảo vệ sự sống, bày tỏ lo âu sâu xa và phê bình việc chính quyền cho phép phổ biến thuốc phá thai. Mới đây, cơ quan của chính phủ Mỹ đặc trách về lương thực và thuốc men, gọi tắt là FDA, đã chấp thuận cho phổ biến loại thuốc phá thai ở giai đoạn đầu tiên, mà họ gọi là thuốc ngừa thai khẩn cấp. Trong thư đề ngày 17 tháng 6 gửi bà bác sĩ Margaret Hamburg, giám đốc cơ quan FDA, Đức Hồng Y DiNardo cũng là tổng giám mục giáo phận Galveston Houston, phê bình việc đánh lạc hướng, gọi thuốc phá thai Uliprystal là ngừa thai khẩn cấp. Ngài cũng phê bình việc tham khảo ý kiến về loại thuốc này hôm 17 tháng 6 mà không có sự góp ý của quần chúng, cũng như không tường trình chi tiết về sự an toàn của thuốc này đối với phụ nữ và các thai nhi. Thuốc Uliprystal cũng được bán với nhãn hiệu là thuốc Elawan hoặc là Elam. Thuốc này ngăn ngừa việc có thai của phụ nữ trong thời gian 5 ngày sau khi có quan hệ tính dục, tức là 2 ngày dài hơn so với thuốc gọi là viên thuốc sáng hôm sau, được bán mà không cần toa cho phụ nữ từ 17 tuổi trở lên. Trong thư, Đức Hồng Y DiNardo bày tỏ quan tâm vì thuốc Uliprystal do một hãng bào chế Pháp chế tạo, cũng giống như thuốc phá thai RU486, có thể gây ra sự trụy thai nhiều tuần lễ sau khi có thai.
Paris, Đức Thánh Cha chia buồn với các nạn nhân vụ lụt nặng nề ở miền nam nước Pháp hôm 15 tháng 6 vừa qua. Trong điện văn nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến Đức Hồng Y André Ventois, Tổng giám mục Paris, Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, cho biết Đức Thánh Cha đặc biệt gần gũi trong tinh thần với các nạn nhân và nhiệt liệt chia buồn với những gia đình có người bị thiệt mạng, bị mất tích, đồng thời bày tỏ sự cảm thông sâu xa với những người bị thương tổn vì thiên tai này. Đức Thánh Cha cầu xin Chúa đón nhận linh hồn những người quá cố vào trong vương quốc ánh sáng của Chúa, đồng thời cầu mong rằng nhờ tình liên đới cụ thể, các nạn nhân thiên tai tìm được sự nâng đỡ huynh đệ và sự trợ giúp cần thiết. Trận lụt vì mưa lũ ở miền Va hôm 15 tháng 6 đã làm cho ít nhất 25 người chết, 13 người mất tích, 94.000 gia đình bị mất điện.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Đặng Thế Nhân xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Thầy là Đấng Kitô.
Quý vị thính giả thân mến, Phục vụ lời Chúa hôm nay đặt ra cho chúng ta câu hỏi về căn tính của Đức Giê-xu, người là ai? Chúng ta đọc thấy hai câu trả lời cho câu hỏi Đức Giê-xu là ai. Một là từ đám đông dân chúng và một từ chính các môn đệ mà đại diện là tông đồ Phê-rô. Đức Giê-xu hỏi các môn đệ, đám đông dân chúng nói thầy là ai? Họ nói thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại. Còn anh em nói thầy là ai? Ông Phê-rô thưa, thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Đám đông dân chúng có ý kiến khác nhau về thân phận Đức Giê-xu và tất cả đều không chính xác. Họ đến với người, nghe người giảng và chứng kiến các phép lạ, nhưng chỉ dừng lại ở việc biết người cách mơ hồ. Các môn đệ gần gũi với thầy Giê-xu hơn và ý thức được thầy mình là ai. Tuy vậy, để nhận ra Đức Giê-xu là ai, cần có tương quan khá vị và mật thiết với Ngài. Cả tin mừng Matthew, Marco cũng thuật lại biến cố này, nhưng chỉ có Luca cho chúng ta một sắc thái khác biệt. Thánh sử Luca đặt câu hỏi này trong bối cảnh Đức Giê-xu cầu nguyện, ở gần bên là các môn đệ. Câu chuyện khởi đầu rằng, hôm ấy, đang khi Đức Giê-xu cầu nguyện một mình, các môn đệ cũng ở đó với người. Có lẽ chỉ trong cầu nguyện và làm bạn thân tình với Chúa Giê-xu, chúng ta mới hiểu và biết người là ai. Không có tương quan cá vị và thiết thân với Chúa, đám đông nhân chúng chỉ có thể dừng lại ở những dấu chỉ bên ngoài, qua những lời rao giảng và dấu lạ như những ngôn sứ khác cũng đã làm, và do đó họ chỉ nói theo kinh nghiệm là phỏng đoán về người mà thôi. Người tín hữu chúng ta được nuôi dưỡng và lớn lên trong hành trình đức tin của giáo hội. Chúng ta cũng được nghe biết và thông truyền những điều liên quan đến Chúa Giê-xu. Do đó chúng ta biết rõ về Ngài. Tuy vậy, nếu cái biết ấy chỉ là kiến thức và dữ kiện, chúng ta chưa thực sự gần gũi với người. Chúng ta có thể thuộc lòng những gì đã được viết về Ngài, nhưng nếu những lời ấy chưa thực sự đụng chạm và biến đổi chúng ta cũng mới chỉ theo Chúa xa xa mà thôi. Đến một lúc nào đó, chính mỗi người chúng ta tự mình trả lời câu hỏi, đối với tôi, Chúa Giê-xu là ai? Câu trả lời không chỉ là do những gì đã học, đã nghe, nhưng cần phải là những gì đã trải nghiệm, đã đụng chạm và gắn kết thiết thân với Chúa. Trả lời được câu hỏi này, chúng ta cũng sẽ hiểu mình là ai trong tương quan với Chúa. Nếu Chúa Giê-xu đối với tôi cũng mơ hồ và tương quan của tôi với Ngài không thật thân thiết, tương quan ấy có cũng được, không cũng chẳng sao, thì có lẽ chúng ta chưa thực sự hiểu Ngài là ai. Biết Chúa gắn liền với việc đi theo Ngài. Đi theo Chúa không phải lúc nào ta cũng sẵn sàng, bởi Chúa Giê-xu đã nói, ai muốn đi theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Người môn đệ luôn luôn mang vác nơi mình sứ mạng được trao phó. Người tín hữu biết và tuyên xưng Chúa luôn gắn liền với hành động từ bỏ bản thân và vác thập giá hàng ngày để theo Chúa. Sẽ chẳng thể là môn đệ Chúa nếu một đảng chúng ta nói biết người, đảng khác lại hành xử không theo lời dạy của người. Danh xưng người Kitô hữu luôn gắn liền với sứ mạng đi theo Chúa, trở thành chứng nhân và môn đệ của người. Xin lời Chúa là nguồn sức mạnh và an ủi chúng ta trên từng bước đường theo Chúa, để trong mọi sự, chúng ta hiểu biết và hành xử như người. Xin Chúa ban ơn để chúng ta thực sự dám bước theo Chúa mỗi ngày, ngang qua chính những vui, buồn, sướng khổ trong cuộc sống, để nhờ ơn Chúa, chúng ta sống những điều bình thường cách phi thường. Chúng ta cùng hiệp lời nguyện xin. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã đến và ở với chúng con như một người bạn đồng hành, để chia sẻ từng bước đường cuộc sống. Chúa đến ban tặng chúng con sứ điệp yêu thương của Cha, để chúng con được sống bình an hạnh phúc. Xin cho con biết Chúa, và nhờ đó con biết con là ai. Mỗi khi con tuyên xưng Chúa, xin cho con ý thức mình là con cái Chúa, để sống trọn đầy sứ mạng Chúa trao. Xin cho con hiểu Chúa, để qua đó con biết phải làm gì để nên giống Chúa hơn trong lời nói và hành động, để những gì con làm chứng cho Chúa không trở nên vô nghĩa và trống rỗng. Giữa những vội vàng của cuộc sống, xin giúp con biết đến với Chúa trong thinh lặng và cầu nguyện, để con được gắn kết với Chúa hơn, và nhờ đó cuộc sống của con được an bình và vui tươi trong tình yêu Chúa. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong mục giải đáp thắc mắc tôn giáo hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới kiểu diễn giải kinh thánh của học giả Bultmann và các trường phái tân thời. Thưa cha, hồi thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, song song với kiểu diễn giải kinh thánh theo khuynh hướng duy lý của các học giả tin lành, tại Đức nảy sinh ra trào lưu lý thuyết hóa việc diễn giải đối với tất cả những gì con người có thể hiểu biết được, khiến cho việc diễn giải trở thành vấn đề triết lý và thần học. Đó là kiểu diễn giải của học giả Bultmann và các trường phái tân thời, có đúng vậy không ạ?
Vâng, đúng thế. Với học giả Rudolf Bultmann, kiểu diễn giải theo khuynh hướng triết lý và thánh kinh đụng độ nhau một cách mạnh mẽ và làm nảy sinh ra các nền thần học diễn giải khác nhau ngày nay. Trong cuốn chú giải thư gửi giáo đoàn Roma xuất bản năm 1918, học giả Karl Barth đã phản ứng chống lại chủ thuyết duy lý của học giả Schleiermacher và đem nền thần học tin lành trở về với sự chính thống Luther. Mặc dù dựa trên việc chú giải nghĩa đen và nghĩa lịch sử, học giả Karl Barth cũng đã muốn viết ra một tác phẩm chú giải có ảnh hưởng trên kiểu suy tư và đáp ứng các nhu cầu của con người thời đó. Học giả Bultmann chấp nhận lập trường này, nhưng tư tưởng của ông đối với việc diễn giải còn đi xa hơn nữa. Nó bắt nguồn từ tư tưởng của học giả Dilthey và đi ngang qua tư tưởng của triết gia Heidegger, như được trình bày trong tác phẩm Hiện hữu và thời gian. Học giả Bultmann cho rằng không có việc diễn giải đặc thù kinh thánh. Mỗi một văn bản cổ xưa đều phải được nghiên cứu với các phương pháp ngữ học thông thường, nhưng không phải để đi đến sự hiểu biết vật thể hóa văn bản, mà là để đi đến chỗ hiểu cuộc sống của tôi trong tư thế đối thoại với tác giả đã sáng tác ra văn bản. Mọi tài liệu có thể ngỏ lời với chúng ta nếu nó được tra vấn một cách đúng đắn.
Nghĩa là tuy được sáng tác trong các thời đại xa xưa khác nhau, các văn bản vẫn nói với con người thuộc mọi thời đại.
Đúng vậy. Cũng giống như ý tưởng về cuộc sống của chúng ta không tĩnh, mà luôn luôn rộng mở, tạo vấn đề và có thể phát triển, thì một văn bản cũng thế. Nó không câm nín, mà sống động và ngỏ lời với chúng ta, bước vào cuộc đối thoại với chúng ta bằng cách chỉ cho chúng ta thấy các khả thể khác nhau mà chúng ta có để hiểu cuộc sống của mình. Để có thể tra vấn văn bản một cách đúng đắn, tôi khởi hành từ việc hiểu biết đã có từ trước. Ở đây cần phân biệt sự hiểu biết đã có từ trước với thành kiến là thái độ đóng kín, không dẫn đưa tới chỗ đối thoại và là thái độ vật thể hóa. Sự hiểu biết đã có trước này không phải là sự hợp khí chất trong tư tưởng của học giả Schleiermacher hay kinh nghiệm của học giả Dilthey, mà là sự tự hiểu biết hiện sinh của chính tôi. Sự tự hiểu biết hiện sinh đó ban đầu không đầy đủ, nhưng được chỉ định trở thành một sự thật mới trong cuộc đối thoại. Việc hiểu biết một văn bản không bao giờ là việc hiểu biết vĩnh viễn, cũng như việc hiểu biết trước không bao giờ là điều vĩnh viễn. Nó phát triển qua sự phân tích hiện sinh để đạt tới một quyết định hiện sinh có khả năng thay đổi cuộc sống của tôi. Chỉ trong thời điểm đó, tôi mới có thể nói là đã hiểu một văn bản. Một sự hiểu biết lý thuyết có thể còn là sự hiểu biết trước, nhưng vẫn chưa là sự thông hiểu đích thực.
tất cả những điều trình bày trên đây dẫn đưa tới kết quả nào thưa cha?
Chúng dẫn đưa tới kết quả là cả khi qua một việc chú giải tốt văn bản Kinh Thánh trên bình diện ngữ học, tôi hiểu thần học của Thánh Kinh, nhưng nó vẫn ở trước mắt tôi như một vật thể mà không thể chất vấn tôi, bởi vì nó nói một thứ ngôn ngữ cách đây hơn 2.000 năm, một thứ ngôn ngữ huyền thoại nói theo kiểu học giả Strauss đã nói. Đối với học giả Bultmann, huyền thoại là thứ ngôn ngữ trình bày cái ngoài trái đất như thuộc về trái đất, cái thiên linh như nhân bản, cái siêu nhiên như tự nhiên. Nó đòi buộc phải có một sự can thiệp trực tiếp của siêu nhiên trong cái dây xích thường ngày gồm nguyên do và hậu quả, không thể chịu đựng và không thể hiểu được đối với con người tân tiến thời nay có quan niệm khoa học về thế giới. Vì thế tâm thức tân tiến không thể chấp nhận các ý niệm như phép lạ, bí tích, sự nhập thể, sự sống lại và các ý niệm tương tự. Tuy nhiên không được thuần túy khước từ chúng, mà phải thanh tẩy chúng khỏi tính chất huyền thoại, nghĩa là dịch chúng ra trong một thứ ngôn ngữ có thể hiểu được đối với chúng ta ngày nay. Và ngôn ngữ đó là ngôn ngữ hiện sinh như đã được triết gia Heidegger biến đổi.
Trên đây là việc thiết định nguyên tắc và phương pháp giúp thần học gia Bultmann xây dựng hệ thống thần học hiện sinh, có đúng thế không thưa cha?
Vâng, sau khi đã thiết định nguyên tắc và phương pháp này rồi, trong bốn cuốn sách tựa đề Glauben und Verstehen, Tin và Hiểu, học giả Bultmann bước sang việc xây dựng tất cả một hệ thống thần học hiện sinh. Trong hệ thống thần học hiện sinh này, điều quan trọng là phải khước từ việc vật thể hóa Thiên Chúa hay sự mặc khải. Vì khi làm như thế là con người biến Thiên Chúa và sự mặc khải trở thành đồ vật, và vì thế trở thành ngẫu tượng. Thần học, một cách nền tảng tập trung nơi con người và muốn trình bày các khả thể của con người. Con người là khả thể, là soma, là thân xác, không phải trong nghĩa của từ Hy Lạp như là đối tượng của quyết định riêng tư rộng mở cho sự thiện và sự dữ. Cuộc sống không đích thực trong quan niệm của học giả Heidegger trở thành tội lỗi trong nền thần học của học giả Bultmann. Bản chất của tội lỗi là sự kiêu căng của xác thịt, là việc muốn tạo dựng tương lai riêng của mình thay vì đợi chờ nó từ Thiên Chúa. Và làm như thế là không tin, là trái nghịch với đức tin, là sự rộng mở của con người cho tương lai của Thiên Chúa. Nhưng đức tin là lòng tin vào Chúa Kitô. Điều đó không có nghĩa là đối tượng của đức tin là Đức Giêsu đã là Chúa Kitô và thập giá của Đức Giêsu cứu thoát tôi, bởi vì nó đã là thập giá của Chúa Kitô. Tiến trình lòng tin mà học giả Bultmann hiểu ở đây theo hướng ngược lại. Trong sự gặp gỡ của tôi với lời của Thiên Chúa, xảy ra một sự kiện siêu nhiên mà học giả Bultmann chấp nhận, đó là hành động tin. Đối với Bultmann, hành động tin này làm thành biến cố cứu độ, Heilsgeschehen. Trong hành động tin đó, Đức Giêsu trở thành Đức Kitô, Messiah, đấng được sức giàu, đấng cứu thế, đối với tôi. Và thập giá của Đức Giêsu trở thành thập giá của Đức Kitô cứu thế đối với tôi.
Nói cách khác, lập trường của thần học gia Bultmann như thế nào thế cha?
Nói cách khác, theo thần học gia Bultmann, con người gặp gỡ Đức Giêsu lịch sử qua lời Chúa, nhưng sự gặp gỡ đó không tự động dẫn đưa họ tới chỗ chấp nhận Đức Giêsu là Đức Kitô, tức là đấng cứu thế, và chấp nhận thập giá của Ngài như thập giá của Đức Kitô, của đấng cứu thế. Để cho biến cố gặp gỡ đó trở thành biến cố siêu nhiên, trao ban ơn cứu độ, con người phải tin nơi Đức Giêsu và thập giá của Ngài. Chỉ qua lòng tin đó, Đức Giêsu mới trở thành Đức Kitô, đấng cứu thế, và thập giá của Đức Giêsu mới trở thành thập giá của Đức Kitô, đấng cứu thế. Tiếp theo sau đó là luận thuyết của học giả Bultmann mà chúng ta đều biết liên quan tới sự liên tục giữa Đức Giêsu của lịch sử và Đức Kitô của lòng tin. Học giả Bultmann tách rời Đức Giêsu lịch sử khỏi Đức Kitô của lòng tin. Theo ông, đức tin không cần phải dựa trên lịch sử, cũng như không cần dựa trên lý trí, như trong nguyên tắc của Luther. Ngoài thái độ ngờ vực của học giả Bultmann đối với tính chất lịch sử của các phúc âm, theo sau luận thuyết về lịch sử hình thái Formgeschichte của ông, thì lý do việc tách rời Đức Giêsu của lịch sử khỏi Đức Kitô của lòng tin đặc biệt mang tính chất thần học.
luận thuyết này của thần học gia Bultmann có gây ra các phản ứng nào hay không ạ?
Có chứ, nó đã gây ra nhiều phản ứng, kể cả từ phía các môn đệ của học giả Bultmann, đặc biệt là Kesman. Họ tố cáo học giả thần học gia Bultmann là hầu như rơi vào lạc thuyết Docetismo, là lạc thuyết coi thân xác của Đức Giêsu chỉ là vẻ bề ngoài và không chấp nhận thực tại cuộc khổ nạn và cái chết của người. Theo lạc thuyết này, Đức Giêsu chỉ xem ra có thân xác thôi, chứ không có thật. Vì thế nên cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà không có thật. Họ cũng tố cáo học giả Bultmann là đã chủ thể hóa ơn cứu rỗi và đánh mất đi chiều kích ngoại tại cấu tạo nên nó. Ơn cứu độ là một thực tại đến từ bên ngoài, là một ơn Thiên Chúa ban cho con người qua đức tin, chứ nó không phát xuất từ nội tâm con người. Thế thì, từ những gì trình bày trên đây, chúng ta có thể nhận ra rằng sự diễn giải tẩy trừ huyền thoại của học giả Bultmann, một đàng tiếp nối khuynh hướng diễn giải trong chìa khóa hiện sinh của học giả Strauss, đàng khác tiếp tục, hay đúng hơn, áp dụng kiểu diễn giải của hai học giả Dilthey và Heidegger vào việc đọc hiểu các văn bản Tân Ước. Nhưng kiểu diễn giải của học giả Bultmann vượt xa hơn việc chú giải đơn thuần văn bản hay sự thích ứng văn bản với thời đại chúng ta trong nghĩa của học giả Cartbach. Nó là một loại chú giải trở thành cả một hệ thống thần học diễn giải, không phải chỉ giải thích các từ, mà giải thích chính nội dung của chúng nữa.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Việc Đức Maria thụ thai đồng trinh Đức Giêsu là dữ kiện lịch sử hay trình thuật thần học.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong thời hậu Công đồng Vatican II, việc thảo luận về sự đồng trinh của Đức Maria trong khi thụ thai và sinh con đã đặt để các thần học gia và chuyên viên thánh mẫu học trước một vấn nạn gồm ba chiều kích. Thứ nhất, việc thụ thai đồng trinh có phải là một dữ kiện lịch sử hay chỉ là một yếu tố thần học? Thứ hai, đâu là nguồn gốc của tư tưởng và trình thuật liên quan tới việc thụ thai đồng trinh? Và thứ ba, nó có phải là một yếu tố quan trọng hay chỉ là một yếu tố được Kitô giáo ưa thích? Sau đây chúng ta sẽ lần lượt trả lời cho ba câu hỏi này. Như đã biết, năm 1835, thần học gia Strauss đã là người đầu tiên dùng từ Theologumeno để diễn tả khoảng cách đối với sự kiện lịch sử của việc thụ thai đồng trinh Đức Giêsu và tiếp nhận ý nghĩa của nó trên bình diện thần học. Khác với định nghĩa mà thần học gia Rahner đã gán cho từ Theologumeno, trong bối cảnh của chúng ta hiện nay, từ Theologumeno ám chỉ việc diễn tả của một nền thần học trong hình thái kể chuyện. Việc diễn tả mà tác giả Phúc Âm dùng trong sự tùy thuộc nền huyền thoại thuộc bối cảnh thời đó để trình bày một nội dung tôn giáo. Sự kết thúc một lập luận có điểm khởi hành là các sự thật đã thủ đắc, hay việc diễn tả trong hình thái khác, ở đây là một trình thuật, một sự thật trừu tượng, trong trường hợp của chúng ta là sự thật Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Trong từ điển thần học soạn chung với học giả Forgrimler, thần học gia Karl Rahner định nghĩa từ Theologumenon như sau. Trong cách thức này, có thể định nghĩa nó là một giáo lý thần học không được huấn quyền giáo hội làm chứng một cách trực tiếp, và vì thế nó không có một quyền bính bắt buộc, nhưng lôi kéo sự chú ý vì nó được cấu trúc trong một cách thế trao ban cho các giáo lý rõ ràng khác của giáo hội nhiều trong sáng hơn trong bối cảnh của chúng.
Trong cuộc thảo luận, các phản bác chống lại tính cách lịch sử của việc thụ thai đồng trinh đã được xác định, và như thế, chúng coi nó như là trình thuật thần học. Các biện luận này phát xuất từ ba nguồn tài liệu khác nhau là Kinh Thánh, Thần học và Văn hóa. Trước hết là nguồn tài liệu Kinh Thánh. Khoa chú giải Kinh Thánh đã thanh tẩy các phúc âm thời thơ ấu Chúa Giêsu. Hơn các phần khác của phúc âm, các trình thuật này không có ý dựng lại tiểu sử chính xác của Đức Giê-xu, mà chỉ thông truyền một sứ điệp cứu độ. Chúng là các trình thuật có mức độ thần học cao, hiệu quả của kinh nghiệm suy tư liên quan tới mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô, được biên soạn ra nhằm củng cố đức tin của tín hữu, nhưng trong hình thái chú giải bình dân Midrashic hay Haggadic. Văn thể này không mời gọi tín hữu coi mọi sự là sự kiện lịch sử, nhưng thực hành khả năng phân định với óc phê bình. Ngoài ra, sự thinh lặng của tất cả mọi tác phẩm khác trong Tân Ước, ngoại trừ hai phúc âm Matthew và Luca, khiến cho người ta có lý mà tin vào tính cách không lịch sử của một biến cố quan trọng và đặc biệt như việc Đức Maria thụ thai đồng trinh Chúa Kitô. Sau cùng, hầu như mọi nhà chú giải Kinh Thánh Tin Lành đều cho rằng, trong nội dung của nó, tương truyền về sự thụ thai đồng trinh Đức Giê-xu trái nghịch một cách không sửa chữa được với nền Kitô học liên quan tới việc nhập thể của Con Thiên Chúa, hiện hữu từ đời đời như thấy trong bút tích của Thánh Phao-lô và Thánh Gioan. Điều này cho thấy rằng trong việc phát triển của nền Kitô học trong Tân Ước, việc sinh ra đồng trinh chỉ là một giai đoạn của nền Kitô học thuộc thuyết nhận làm con, trong nghĩa nó không chú ý tới sự hiện hữu từ trước vô cùng của Đức Giê-xu, mà cho rằng Đức Giê-xu đã chỉ trở thành Con Thiên Chúa khi nhập thể làm người. Việc chú giải hài hòa của các giáo phụ coi việc Đức Maria thụ thai đồng trinh Chúa Giê-xu như dấu chỉ sự hiện hữu từ trước của Con Thiên Chúa, đối với học giả Brunner, chỉ là sự biến đổi ý nghĩa trình thuật của hai thánh sử Matthew và Luca, coi Đức Giê-xu Kitô đã được sinh ra như là người. Trên bình diện thần học, người ta phân biệt một cách rõ ràng giữa chức làm Con Thiên Chúa của Đức Giê-xu là sự kiện bản thể học đã xảy ra từ đời đời, với việc người được thụ thai trong bản tính nhân loại là sự kiện sinh học và là biến cố xảy ra trong thời gian. Hai thần học gia Anhaus và Ratzinger cho rằng, chính vì đây là hai bình diện khác nhau, nên thực tại Đức Giê-xu Kitô là Con Thiên Chúa cũng có thể phù hợp với chức làm cha sinh học của Thánh Giuse. Và thần học gia Quinn kết luận rằng, việc sinh ra từ Thiên Chúa và việc sinh ra như là người không cạnh tranh với nhau. Trái lại, có người còn cho rằng, cần phải có sự tham gia của một người cha nhân loại vào việc sinh ra Đức Giê-xu vì lý do sự toàn vẹn trong bản tính là người và cùng chia sẻ số phận làm người với nhân loại của Đức Giê-xu. Đối với hai thần học gia Brunner và Robinson, việc thụ thai đồng trinh khiến cho nền thần học gặp khó khăn, không phải chỉ vì nó làm mất đi giá trị việc sinh ra theo ngã tính dục khi nhượng bộ tâm thức khắc kỷ Hy Lạp, mà bởi vì nó cũng bao gồm khuynh hướng của thuyết Docetismo cho rằng Đức Giê-xu không sinh ra như là người thật, mà chỉ có dáng vẻ bề ngoài như là người mà thôi. Khi loại trừ tính cách lịch sử của việc sinh ra đồng trinh Đức Kitô, thực tại nhập thể được củng cố hơn nữa.
Trên bình diện văn hóa của thời đại chúng ta, ít nhất là đối với nền văn hóa kỹ thuật, việc Đức Maria thụ thai và sinh ra Chúa Giê-xu mà vẫn đồng trinh là điều khó có thể được chấp nhận. Nhân danh sự tiến bộ trong việc nhận diện ra lý do của các hiện tượng vũ trụ và sự trưởng thành mà con người đã chinh phục được, khoa học khước từ tư tưởng về một Thiên Chúa lấp đầy lỗ hổng, hay một Thiên Chúa như là cái máy can thiệp vào các chuyện của con người một cách lạ lùng. Học giả Brown nhận xét rằng một lịch sử đầy những phép lạ không phải là lịch sử trong đó chúng ta đang sống. Nền văn hóa hiện đại khước từ việc thụ thai đồng trinh Chúa Kitô như là một biến cố không lịch sử, trong nghĩa nó phản ánh một quan niệm huyền thoại về thế giới, trong đó Thiên Chúa can thiệp vào thiên nhiên mà không tôn trọng các luật lệ, hay Ngài tìm thay thế con người. Cách thức duy nhất chấp nhận một cách có lý sự việc thụ thai đồng trinh là khả thể của việc sinh ra làm người tự nhiên đồng trinh. Nhưng cả khi có thể thực hiện được điều này đi nữa, nó cũng không thể giải thích việc thụ thai Đức Giê-xu. Thật thế, sự khác biệt sâu xa giữa một trường hợp sinh ra đồng trinh nhân loại với việc sinh ra thân xác Đức Giê-xu, hệ tại nơi sự kiện, việc sinh ra đồng trinh nhân loại thì một người nam không thể sinh con trong bất kỳ trường hợp nào, mà chỉ một người nữ mới có thể sinh con mà thôi. Nhiễm sắc thể cha, Y, không thuộc nhiễm sắc thể mẹ, và vì thế một trứng đồng trinh không thể có được nhiễm sắc thể cha Ypsilon. Các viễn tượng này bắt buộc các học giả như Hans Kuhn định nghĩa các trình thuật hai chương đầu Phúc Âm Thánh Matthew và Phúc Âm Thánh Luca là các chuyện truyền kỳ hay các chuyện dân gian suy nguyên luận. Chúng muốn chỉ cho thấy lý do của việc gán cho Đức Giêsu tước hiệu là Con Thiên Chúa và từ bỏ việc giải thích sinh học để bước sang giải thích Kitô học và thần học của việc thụ thai đồng trinh. Ngày nay có nhiều học giả cho là điều sai lầm khi lựa chọn giải thích việc thụ thai đồng trinh như sự kiện lịch sử hay như trình thuật thần học, vì trình thuật tin mừng không trái nghịch với tính cách lịch sử của việc thụ thai đồng trinh. Diễn tả đức tin của cộng đoàn không nhất thiết bắt buộc phải từ bỏ lãnh vực của lịch sử, mà là trình bày các sự kiện trong ý nghĩa thần học của chúng. Như thế sự lựa chọn liên quan tới việc thụ thai đồng trinh là biến cố lịch sử hay là cấu trúc biểu tượng. Cách chung các nhà chú giải kinh thánh và thần học gia công giáo như Snackenburg, Schuttmann, Ratzinger, Schadnaus, Rahner, v.v. di chuyển trên đường hướng này. Đối với họ, niềm tin nơi sự kiện lịch sử cứu độ của việc thụ thai đồng trinh không bị thương tích bởi một giải thích mới mẻ. Thật ra, các lý lẽ mà việc giải thích mới này đưa ra tự vén mở cho thấy chúng không tán đồng hay không chú ý tới các suy tư tán đồng niềm tin truyền thống.
Như thế, sự đồng thuận của Thánh sử Matthew và Thánh sử Luca trong việc thông truyền sự kiện thụ thai đồng trinh Chúa Kitô mặc khải sự hiện hữu của các truyền thống Palestine cổ xưa nhất, được dùng sau đó trong việc rao giảng giáo lý Kerygma, nhưng là các dữ kiện có thể hòa hợp được với việc loan báo trong thời giáo hội khai sinh. Ngoài ra, trong tác phẩm tựa đề Gương mặt và lịch sử của Đức Giêsu, học giả Stauffer đã cống hiến một nghiên cứu rộng rãi và cho thấy nhân tố lịch sử được mọi truyền thống thừa nhận, đó là Đức Giêsu, con bà Maria, chứ không phải là con ông Giuse. Truyền thống Kitô và Hồi giáo giải thích sự kiện ấy bằng việc thụ thai đồng trinh, trong khi truyền thống Do Thái thì cho rằng Đức Giêsu là con của một cuộc ngoại tình, còn truyền thống của người Samaritani thì coi đó là hậu quả của ma quỷ. Tất cả những sự kiện này cho thấy là đã có điều gì bất thường xảy ra trong biến cố Đức Giêsu sinh ra, vì nó nhận được các giải thích khác nhau trong môi trường tin và trong môi trường thù nghịch với tín hữu Kitô. Nhưng giả thuyết Đức Giêsu là con sinh học của ông Giuse không được truyền thống nào chấp nhận. Liên quan tới nguyên lý không cạnh tranh, người ta thường thấy nó bị xúc phạm bởi việc thụ thai đồng trinh, bị nghĩ một cách sai lầm như thể là Thiên Chúa thay thế người nam trong hành động sinh ra. Trái lại, trên bình diện kinh thánh, học giả Hans Kuhn ghi nhận rằng Chúa Thánh Thần đã không được giới thiệu như là người cha sinh ra, nhưng như là sức mạnh hoạt động cho việc thụ thai Đức Giêsu. Nói cách khác, Thiên Chúa hành động như là nguyên nhân đầu tiên một cách nhiệm màu, nhưng một cách bất tận hữu hiệu hơn là hoạt động của thụ tạo. Các tìm kiếm mô thức trong thiên nhiên của việc sinh ra đồng trinh Đức Kitô, như các nghiên cứu kỹ lưỡng thuộc loại duy tự nhiên và vật lý, đều thất bại. Cả việc nghiên cứu các tôn giáo cũng đã đưa tới kết luận rằng, trong các huyền thoại Babylonia, Ai Cập, Ba Tư và Hy Lạp Roma không có việc sinh ra đồng trinh. Cùng lắm thì đây chỉ là các tương tự xa xôi với trình thuật tin mừng về việc thụ thai đồng trinh. Ngoài ra, nếu chấp nhận sự kiện lịch sử, các giải thích sự song song với các huyền thoại ngoại giáo có giá trị rất tương đối.
Liên quan tới tầm quan trọng của việc thụ thai đồng trinh, giữa các thần học gia tin lành và công giáo có một khuynh hướng nào đó coi nó như là biểu tượng phụ thuộc, không chính yếu. Và chỉ sau này mới có, vì tín hữu đã tin nơi Chúa Kitô mà không có nó. Nếu lời tuyên bố của học giả Eisenach hồi năm 1892 từ chối không chấp nhận khẳng định Natus ex Maria Virgine như là nền tảng và viên đá góc của đức tin, thì trong thời đại của chúng ta ngày nay, thần học gia Rahner thừa nhận rằng sự đồng trinh của Đức Maria không phải là một dữ kiện hàng đầu và độc lập, nhưng là một dữ kiện phụ bắt nguồn từ một sự hiểu biết có nguồn gốc và toàn diện hơn về Đức Maria và nhiệm vụ cứu rỗi của mẹ. Tuy nhiên, khuynh hướng đối nghịch vẫn còn tồn tại, điển hình như thần học gia Urs von Balthasar trách cứ các thần học gia công giáo là đã mù quáng tới độ không còn trông thấy rằng sự đồng trinh của Đức Maria được gắn liền với trung tâm của tín lý. Một vài thần học gia tin lành như Asmussen và Richardson thì nói tới việc thụ thai đồng trinh như là một sự cần thiết thần học. Cần phải đưa ra ánh sáng các vấn đề khác nhau này bằng cách tìm về với lời Chúa và truyền thống giáo hội để đưa ra một suy tư có hệ thống liên quan tới giá trị và ý nghĩa sự đồng trinh của Đức Maria trong lịch sử cứu độ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khích lệ các giám mục Brazil chư toàn ba nghĩa vụ thánh hóa, giáo huấn và cai quản dân Chúa và nêu gương cho đoàn chuyên bằng đời sống bản thân thánh thiện. Washington, Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ bảo vệ sự sống, bày tỏ lo âu sâu xa và phê bình việc chính quyền cho phép phổ biến thuốc phá thai. La Habana, Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng giám mục giáo phận La Habana, hy vọng sẽ có thêm những tiến bộ về tình trạng các tù nhân chính trị tại Cuba.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m88 và 19m69. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.